tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài. Kính chào quý thính giả! Chúng tôi tin rằng quý vị và người thân trong gia đình vẫn được bình an trong sự bảo bọc, dẫn dắt của Chúa chúng ta. Trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay, chúng tôi trình bày bài cuối cùng trong đề tài Những Người Nữ Không Tên trong Kinh Thánh. Qua loạt bài học này, chúng ta đã học được khá nhiều những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Có lẽ quý vị cũng đồng ý rằng những người nữ này tuy chúng ta không biết tên, nhưng đức tin và kinh nghiệm trong đời sống của họ có nhiều điều đáng cho chúng ta học biết và ghi nhớ, để noi gương tốt hoặc tránh gương xấu của họ. Người nữ không tên chúng ta học hôm nay được nhắc đến trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 21. Kinh Thánh ghi như vậy: Từ Tyre chúng tôi đi hết chặng đường thủy thì đến Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. Hôm sau chúng tôi lên đường đi đến Caesare, vào nhà Philip, nhà truyền giảng tin lành và là một trong bảy chấp sự, rồi ở lại đó. Ông có bốn người con gái đồng trinh, có ơn nói tiên tri. Trích Công vụ các sứ đồ chương 21, từ câu 7 đến câu 9, bảng hiệu đến. Như chúng ta đã biết, chức vụ của sứ đồ Phao-lô theo sách Công vụ các sứ đồ ghi lại gồm có ba hành trình truyền giáo chính. Bài chúng ta học hôm nay nằm trong chuyến truyền giáo thứ ba, cũng là chuyến truyền giáo cuối cùng, vì sau đó Phao-lô bị bắt. Trong chuyến truyền giáo cuối cùng này, Phao-lô và các bạn đi đến thành phố Caesare, vào nhà một người tên là Philip và ở tại đó. Bác sĩ Luca, người viết sách Công vụ, cho biết ông Philip có bốn người con gái. Trước khi học về bốn cô con gái của ông Philip, chúng ta cũng nên biết ông Philip được nhắc đến ở đây là ai. Công vụ các sứ đồ ghi như vậy: Philip, nhà truyền giảng tin lành và là một trong bảy chấp sự. Trích sách Công vụ chương 21 câu 8 phần B. Như vậy, ông Philip là nhà truyền giảng tin lành và là chấp sự trong hội thánh đầu tiên. Ông được nhắc đến trong Công vụ chương 6 là phần ghi lại việc hội thánh tại Jerusalem bầu cử ban chấp sự đầu tiên của hội thánh. Công vụ chương 6 ghi như vậy: Trong lúc đó, số môn đồ gia tăng, những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp phàn nàn, trách người Do Thái nói tiếng Aram, vì những quá phụ của họ bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. 12 sứ đồ triệu tập tất cả môn đồ lại và nói: Bỏ việc giảng dạy lời Đức Chúa Trời để phục vụ bàn ăn là điều không phải. Vậy xin anh em hãy chọn trong số mình 7 người được tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này cho họ. Còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Trích Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 4. Sau đó có 7 người được hội thánh chọn vào chức vụ chấp sự để lo việc xã hội trong hội thánh, và ông Philip là một trong 7 người đó. Tiêu chuẩn để được bầu làm chấp sự trong hội thánh là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Do đó chúng ta tin rằng ông Philip là người có tiếng tốt trong hội thánh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Chi tiết đặc biệt hơn mà chúng ta chú ý trong bài học hôm nay là ông Philip có 4 người con gái. Kinh Thánh không ghi rõ tên mấy cô con gái này, cũng không nói đến mẹ của các cô, hoặc cho biết là ông Philip có con trai hay không. Qua chi tiết này, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán có lẽ ông Philip không có con trai, và ông là người góa vợ, đang sống với 4 cô con gái. Một điều khác chúng ta cũng có thể nói, đó là vợ ông Philip, tức là mẹ của 4 cô con gái này, là người mẹ gương mẫu. Bà đã hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa, nên các con lớn lên biết Chúa và có thể chia sẻ phúc âm cho những người ngoại giáo, là người không nhìn biết Đức Chúa Trời. Dù 4 cô con gái của chấp sự Philip không được thánh sử ghi tên, nhưng các cô là những phụ nữ rất đặc biệt. Trước hết, họ là trinh nữ, không có gia đình. Và thứ hai, họ có ơn nói tiên tri. Trước hết, chúng ta nhìn vào vấn đề các cô con gái của chấp sự Philip là trinh nữ. Tại sao 4 cô con gái này đã trưởng thành mà không có gia đình? Kinh Thánh không nói rõ nên chúng ta không biết được. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng các cô gái này đã trưởng thành nhưng không lập gia đình vì các cô muốn tiếp tục sống độc thân để cùng với cha mình hầu việc Chúa. Giáo hội Công giáo thì xem 4 cô gái này là những nữ tu sĩ đầu tiên của giáo hội, tức là những người chọn đời sống độc thân để dành trọn cuộc đời phục vụ Chúa. Tuy nhiên, một số nhà giải kinh khác thì nói rằng sự kiện các con gái của ông Philip còn đồng trinh chỉ hàm ý rằng họ chưa ra riêng, tức là chưa có gia đình riêng nhưng còn sống chung trong nhà với cha và cùng giúp cha hầu việc Chúa. Có lẽ chúng ta đều biết sứ đồ Phao-lô trong lá thư thứ nhất gửi cho hội thánh tại Corinto. Ông đề cao việc sống độc thân để hầu việc Chúa. Phao-lô viết: "Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt. Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, tôi nêu ý kiến của mình như một người đáng tin cậy. Vì những khó khăn hiện tại, tôi nghĩ nếu một người cứ ở vậy thì vẫn tốt. Đàn bà không lấy chồng hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch. Nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng chồng." Trích thư Corinto thứ nhất chương 7, câu 8, câu 25 và 34. Có thể 4 cô con gái của chấp sự Philip vì chịu ảnh hưởng lời dạy của sứ đồ Phao-lô đã chọn đời sống độc thân để có thể dành hết thì giờ cho công việc Chúa. Điều thứ hai chúng tôi muốn nói đến ở đây là 4 con gái của chấp sự Philip được ơn nói tiên tri. Gioan là tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, đã nói tiên tri những lời sau đây. Ông viết: "Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri. Những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai, tớ gái." Trích sách tiên tri Gioan chương 2 câu 28 và 29. Sự việc này đã thành sự thật trong ngày lễ ngũ tuần, là ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm trên các môn đồ và hội thánh của Chúa được thành lập. Lúc đó các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, dùng những ngôn ngữ mình chưa bao giờ học để tuyên bố những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Một số người tại đó thấy vậy thì chế giễu, nói rằng các môn đồ say rượu. Sứ đồ Phi-e-rơ biết hiện trạng đó là điều tiên tri Gioên đã tuyên bố trước đây, nên ông đứng lên giảng những lời sau đây. Những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioên. Trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Trích sách Công vụ chương 1, câu 16 và 17. Chúng ta tin rằng, trong lễ ngũ tuần hôm đó, ông Philip và các con gái của ông có mặt với các môn đồ khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Và cùng với các môn đồ tại đó, các cô nhận được ơn Chúa ban nên đã nói tiên tri. Có lẽ cũng cần nói thêm, ơn nói tiên tri không chỉ là nói trước những việc sẽ xảy đến, nhưng cũng có nghĩa là nói ra lời của Đức Chúa Trời, là công bố phúc âm cho mọi người. Trong thời đó, sứ đồ Phao-lô có lời dạy liên quan đến phụ nữ trong hội thánh như sau. Ông viết, phụ nữ hãy yên lặng học hỏi với thái độ hoàn toàn thuận phục. Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay cai trị người nam, mà phải yên lặng. Ti-mô-thê nhất chương 2, câu 11 và 12. Với nguyên tắc này, phụ nữ không được nói nơi công cộng và không được cầm quyền trên phái nam. Vì vậy, chúng ta tin rằng các cô con gái của chấp sự Philip chỉ nói tiên tri và giảng dạy cho các phụ nữ trong hội thánh. Mỗi khi cùng với cha đi truyền giáo, các cô có cơ hội rao giảng cho các phụ nữ Do Thái cũng như phụ nữ ngoại bang. Và có lẽ các cô cũng phụ với cha và các sứ đồ trong việc làm báp têm cho các nữ tân tín hữu. Lòng nhiệt thành, trung tín, hầu việc Chúa của các cô con gái ở bên cạnh người cha kính yêu chắc hẳn đã nâng đỡ chức vụ của chấp sự Philip cũng như các đệ tớ Chúa khác trong đoàn truyền giáo. Hội thánh của Chúa lúc đó cũng được phước dư dật qua sự tận hiến thì giờ đời sống và ân tứ Chúa ban cho các cô con gái này, nhất là qua sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho công việc Chúa. Cầu xin Chúa dùng gương sáng này nhắc nhở chị em phụ nữ chúng ta trong sự hầu việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và Gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống đạo gia đình của Đài Nguồn sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang cùng nhau học về 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài trước, chúng tôi nói về ảnh hưởng của cha mẹ đối với khả năng học hành của con. Chúng tôi cũng chia sẻ về cảm xúc, giận và yêu, và cách làm thế nào để giúp con cái biết kiềm chế cơn giận của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về sự tức giận của cha mẹ. Tác giả quyển sách cho biết là cha mẹ, chúng ta cần học cách kiềm chế cơn giận của mình, nhất là khi giận con. Rất ít cha mẹ biết cách dùng cơn giận của mình cho phải lẽ. Lý do là vì hầu hết sự giận dữ đều bộc phát một cách bất ngờ, nên chúng ta không kiềm chế được. Một lý do khác là vì rất ít người thật sự tăng trưởng từ chỗ ấu trĩ đến mức độ trưởng thành trong cách đối diện với tính giận dữ của mình, nhất là khi giận vợ chồng hay con cái. Tác giả nêu lên một trường hợp cụ thể như sau. Sau một ngày dài làm việc, về đến nhà, người chồng mệt mỏi nên sau bữa cơm tối vào phòng khách ngồi xem tivi. Trong khi đó, người vợ cũng mệt nhưng lại phải rửa chén. Cả hai vợ chồng đều không vui trong lòng. Lúc đó, đứa con trai 12 tuổi chạy vào bếp xin mẹ cho ăn bánh. Bà mẹ không muốn cho nên nói, tối nay con ăn không hết chén cơm nên bây giờ không được ăn bánh gì nữa. Buồn nản, đứa bé đi vào phòng nơi cha đang xem tivi. Thấy có hũ kẹo, em liền bước đến gần. Ông bố nhìn thấy liền nói, làm gì đó, bố nghe mẹ nói với con rồi, con cũng không được ăn kẹo đâu. Đứa bé bỏ đi ra ngoài. Nhưng khoảng 5 phút sau, trở lại, vừa dồi trái banh trên sàn nhà, vừa nói với ông bố, bố cho con đi qua nhà bạn con một chút. Ông bố trả lời, chưa làm bài xong, không có đi đâu hết. Mà đừng có dồi banh trong nhà nữa, ồn quá. Đứa con cầm trái banh, đi ra khỏi phòng. Nhưng khoảng 5 phút sau, lại quay trở lại, lần này em đi vào bếp, vừa dồi trái banh vừa nói với mẹ. Mẹ ơi, con phải có sách để làm bài mà con quên đem về rồi. Mẹ cho con qua nhà bạn mượn sách được không? Ngay lúc đó trái banh em đang dồi, nhảy lên bàn, đụng vào tách nước trà, đổ bể xuống đất. Ông bố nghe tiếng ồn, chạy vào bếp nói, bố đã nói không được chơi banh trong nhà. Rồi ông nắm tay con, lôi vào phòng, đánh đòn. Vừa đánh đòn ông vừa la, đã nói bao nhiêu lần mà không nghe, phải có đòn như vậy mới chịu vâng lời, phải không? Bà mẹ trong bếp nghe con bị đòn, chồng thì quát tháo giận dữ. Bà khóc và nói, thôi tha cho nó đi, ông giận mà đánh con như vậy, nó chết làm sao? Khi ông bố ngừng tay, đứa con bỏ chạy vào phòng, khóc. Ông bố đi trở lại phòng khách, ngồi nhìn chăm chăm vào cái tivi. Bà mẹ thì bỏ đi vào phòng ngủ, cũng ngồi khóc. Cả nhà giận nhau mà chẳng ai được lợi ích gì. Mọi người trong gia đình đều đang giận và họ đã đổ cơn giận lên cho nhau. Mẹ giận vì bố không giúp rửa chén sau bữa ăn. Ông bố giận vì đứa con không vâng lời, cứ dồi banh trong nhà làm ồn. Đứa con giận nhiều nhất vì thấy mình phạm một lỗi nhỏ mà bị cha đánh phạt quá đáng. Bà mẹ cũng giận chồng vì ông kỷ luật con quá đáng. Sự giận dữ của mọi người không giải quyết được việc gì. Nhất là đối với đứa con, em sẽ biểu lộ cho cha mẹ thấy sự buồn giận trong lòng mình. Dù bề ngoài đứa con vâng lời cha mẹ và làm như mọi việc trở lại bình thường, nhưng chắc chắn là trong hành động và phản ứng của đứa con sau đó sẽ biểu lộ sự buồn giận trong lòng. Thưa quý vị, sau khi trình bày ví dụ về việc xảy ra trong gia đình này, tác giả bảo chúng ta hãy tưởng tượng một hình ảnh khác trong cùng một hoàn cảnh. Nếu từ lúc đầu, khi người vợ biết mình buồn vì chồng không giúp mình làm việc nhà, bà ngưng rửa chén, đến ngồi bên chồng, dùng ngôn ngữ yêu thương chính của chồng để biểu lộ tình thương với chồng. Rồi sau đó, người vợ nói, em đang có một nan đề và em đang giận lắm. Nhưng mà anh đừng lo, em không làm gì anh đâu. Em chỉ cần anh giúp giải quyết nan đề đó thôi. Mình nói chuyện với nhau bây giờ được không? Hay là anh muốn xem xong chương trình TV này thì cũng được. Sau đó, người vợ có thể trở vào bếp làm việc tiếp hoặc là vào phòng đọc sách và chờ chồng. Khi người chồng sẵn sàng nói chuyện với vợ, người vợ sẽ bình tĩnh nói cho chồng biết mình đang giận vì cũng đi làm suốt ngày mà về nhà còn phải lo bữa cơm cho gia đình. Nghĩ là chồng sẽ giúp mà chẳng giúp gì cả. Đến đây, người vợ có thể nói nhỏ nhẹ với chồng. Em mong là lần tới anh sẽ giúp em làm việc nhà, giúp em dọn dẹp trong bếp. Nếu hai vợ chồng nói chuyện với nhau cách ôn tồn và với sự thông cảm như thế, thì khi đứa con đến xin ăn bánh, ăn kẹo, hai người đã không giận hay bực bội với con. Rồi khi đứa con tiếp tục đem trái banh vào bếp chơi, làm ồn, ông bố có thể bước đến, lấy trái banh, bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con, rồi nói cho con biết, vì con không vâng lời, nên bố sẽ cất trái banh này và phạt con không được chơi banh trong 2 ngày sắp tới, để con nhớ là phải tuân theo luật lệ của gia đình. Sau khi phạt con, một lần nữa, ông bố lại bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con. Nếu mọi người trong gia đình kiềm chế cơn giận và bày tỏ sự bất bình với nhau một cách ôn tồn như thế, thì không khí trong gia đình đã nhẹ nhàng và vui vẻ biết bao. Thưa quý vị, nếu chúng ta là cha mẹ chưa biết cách kiềm chế cơn giận của mình, thì chúng ta cũng không thể nào dạy con kiềm chế cơn giận của các em được. Nhưng rèn luyện con biết cầm giữ, biết kiểm soát sự tức giận của mình là điều rất cần thiết cho sự trưởng thành và thành công của con, cũng như cần thiết cho sự tốt đẹp, hài hòa trong xã hội. Nếu quý vị không biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc giận dữ của chính mình, tác giả khuyên chúng ta nên tìm cách học hỏi, đọc sách hay nhờ người tâm vấn để giúp chúng ta học biết cách kiềm chế cơn giận của mình. Lúc đó chúng ta mới có thể làm gương cho con, cũng như dùng lời nói để dạy con cách kiềm chế và kiểm soát cảm xúc buồn giận của các em. Cách con em chúng ta kiềm chế sự tức giận có ảnh hưởng sâu đậm trên sự phát triển tư cách cá nhân của các em. Tư cách của một người là điều quan trọng nhất trong bản tính của con người. Chúng ta hãy giúp cho con biết kiềm giữ và kiểm soát sự giận dữ của mình. Từ đó các em mới có thể phát huy những tính tốt và liêm khiết, ngay thẳng trong nhiều phương diện. Ngược lại, nếu con cái không được cha mẹ hướng dẫn cách để đương đầu với sự tức giận một cách trưởng thành và khôn ngoan, thì trong bản tính của các em sẽ luôn luôn có những điểm, những chỗ rất là ấu trĩ, không trưởng thành. Chẳng hạn như trong đời sống đạo đức, đời sống luân lý và trong cách nhận biết những giá trị thật trong đời sống. Sự không trưởng thành đó sẽ dần dần lộ ra trong cách sống thiếu liêm chính và không liêm khiết. Sự không trưởng thành này sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự phát triển về mặt tâm linh và đức tin của các em. Một đứa bé không biết kiềm chế tính giận dữ của mình nhiều chừng nào, thì sẽ có thái độ chống nghịch lại thẩm quyền trên mình nhiều chừng nấy. kể cả chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đứa bé không trưởng thành, nhưng ấu trĩ trong khả năng kiềm chế sự tức giận là lý do chính khiến đứa bé chống nghịch lại những giá trị tâm linh và giá trị đức tin của cha mẹ. Tuy nhiên, điều đáng mừng là khi cha mẹ cố gắng giúp con rèn luyện con biết làm chủ sự tức giận của các em, chúng ta sẽ thấy các em thăng tiến trong đời sống. Chúng ta cần nhớ rằng, giận là một phản ứng bình thường và tự nhiên trong con người. Giận tự nó không tốt cũng không xấu. Nan đề không ở sự giận dữ, nhưng là ở chỗ chúng ta quản lý cơn giận đó như thế nào. Giận có thể đem lại kết quả tốt nếu sự tức giận đó đem lại cho ta sức lực và thúc đẩy ta làm những điều mà nếu bình thường không giận, chúng ta sẽ chỉ yên lặng, ngồi một chỗ không làm gì cả. Như trường hợp của em Dung mà chúng tôi nêu sau đây, chẳng hạn. Dung là đứa bé gái 14 tuổi. Em không thích gây bất bình hay xung đột với bất cứ người nào. Lúc nào em cũng muốn làm vừa lòng mọi người. Nhưng em rất buồn về lớp lịch sử mà em học trong trường. Thầy giáo của em thường chế nhạo về vấn đề niềm tin, nhất là chế nhạo Cơ Đốc giáo. Thầy cứ đem những người tín đồ nổi tiếng ra là người mà em khâm phục để chế nhạo. Em Dung là người tin Chúa. Nhưng lúc ban đầu em cũng hoang mang trước những câu nói của thầy giáo, đến độ em nghi ngờ cả đức tin của chính mình. Khoảng vào giữa năm học, có một lần thầy giáo nói những lời xúc phạm đến con của các vị mục sư, và bạn của Dung cũng là con mục sư. Lời nói của thầy khiến em Dung rất là tức giận. Tối hôm đó về nhà, em gọi mấy đứa bạn tin Chúa ở trong lớp và bàn với nhau là lần tới khi thầy chế nhạo người tin Chúa hay chế nhạo các con của mục sư nữa thì tất cả các em sẽ đứng lên bày tỏ phản ứng và cho thầy biết là các em không chấp nhận những lời nói như thế. Dĩ nhiên là các em bảo nhau sẽ nói một cách ôn hòa và lễ độ. Và đúng như thế, khi các em này phản ứng về những câu nói không đẹp của thầy, lúc đầu ông thầy các em chê cười các em. Nhưng sau đó, ông biết là ông không nên nói những lời như thế, vì các em học sinh này hiểu và không chấp nhận điều đó. Và từ đó cho đến cuối niên học, thầy giáo này không dám nói những lời chê cười hay chế giễu người tin Chúa nữa. Em Dung đã dùng sự tức giận của mình một cách tích cực và xây dựng, nên đã chỉ cho thầy của mình thấy chỗ sai lầm của ông. Và nhờ đó, em và các bạn bảo vệ tự do tín ngưỡng và bảo vệ niềm tin của mình. Thưa quý vị, lời Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng nhắc chúng ta cẩn thận khi giận. Nhất là đừng để cho ma quỷ lợi dụng, khiến chúng ta có những lời nói hay hành động không tốt đẹp. Trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27, sứ đồ Phao-lô khuyên như sau. Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp dựa vào quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.